Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 8 tháng 2 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ Năm mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 7 từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy Đức Giêsu đến địa hạt Tia, người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người, liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phê-ni-si, thuộc xứ Si-ri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi. Ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, và qua mầu nhiệm nhập thể, tử nạn và phục sinh, tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện cụ thể rõ ràng qua dung mạo của Đức Giêsu Kitô. Vì Thiên Chúa là tình yêu nên chắc chắn ngài sẽ không bỏ qua bất cứ nỗi đau nào của con người. Thế nhưng trong bài tin mừng hôm nay, khi đứng trước nỗi đau của người phụ nữ dân ngoại, Đức Giêsu đã trả lời bà một câu khó hiểu. Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Có lẽ ai nghe câu này cũng sẽ cảm thấy sốc, kể cả người có niềm tin lẫn người ngoại đạo. Vậy làm sao để hiểu điều bí ẩn trong câu trả lời của Đức Giêsu? Thiên Chúa đã từng phán rằng, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Nghe lại lời phán này của Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng đừng cố gắng đồng hóa ngài bằng con người xác thịt để rồi muốn hiểu hết tất cả về Thiên Chúa. Chúng ta không có khả năng hiểu hết về ngài, chỉ những gì ngài mặc khải cho ta thì ta mới hiểu, bởi vì chính Chúa Giêsu đã khẳng định không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tuy nhiên trong niềm tin chúng ta tin rằng Thiên Chúa là tình yêu và ngài sẽ không bỏ qua bất cứ một nỗi đau nào của con người. Vì thế, trong câu trả lời của Chúa Giêsu chắc chắn chứa đựng một tình thương bao la mà con người nhất thời không cảm thấu. Nhưng một cách tiện tiến nào đó, con người sẽ nhận ra tình yêu của ngài là như thế nào. Ta có thể nhìn lại sự sung túc của con người ngay từ thời tạo dựng. Trong 5 ngày đầu của công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ cho con người. Để rồi tới ngày thứ 6, khi được dựng lên, con người đã có sẵn tất cả mọi thứ cần thiết cho mình. Thế nhưng chính vì không phải làm lụng vất vả, mọi thứ dư thừa, nên con người mới dễ bị sa ngã và phạm tội, mất niềm tin vào đấng tạo dựng. Thế nên vào thời cứu độ, Thiên Chúa không tạo dựng sẵn mọi thứ ra cho con người nữa. Ngài muốn con người phải chịu thử thách, phải dấn thân vào con đường tìm kiếm đức tin của mình. Trong hành trình tìm kiếm đó, con người sẽ gặp sóng gió và khó khăn. Nhưng từ trong khó khăn đó, con người rèn luyện được đức tin của mình. giống như lửa để thử vàng, thì gian nan sẽ thử thách đức tin của mình. Vì thế, câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho người phụ nữ dân ngoại là lời mời gọi bà hãy dấn thân vào con đường tìm kiếm đức tin cho mình. Ta thấy hình ảnh của Đức Hồng Y Jezabel trong vụ việc bị người khác vu oan cũng cho ta hiểu phần nào về câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho người phụ nữ này. Có lẽ trong thời gian kiện tụng rồi ra tòa xét xử, Đức Hồng Y cũng cầu nguyện để xin Chúa cứu giúp. Nhưng Chúa đã trả lời với Ngài thế nào? Vẫn là một bản án phải ngồi tù 13 tháng, kèm theo những lời lăng nhục của thế gian. Thế nhưng, sau khi được minh oan, trong một bài chia sẻ Ngài đã viết, tôi vừa mới ngồi tù 13 tháng vì một tội ác mà tôi không hề phạm phải. Hết thất vọng này đến thất vọng khác. Tôi biết Thiên Chúa ở cùng tôi, nhưng tôi không biết Ngài định làm gì. Có lẽ không chỉ người phụ nữ dân ngoại trong bài tin mừng hay Đức Hồng Y Jezabel, mà tất cả người tín hữu chúng ta cũng vậy. Trong hành trình đời sống đức tin, Thiên Chúa đã yêu thương và luôn tìm cách rèn giũa đức tin cho chúng ta bằng những bài tập thực tế về sỉ nhục nơi những điều bất ngờ trái ý lớn nhỏ giữa đời thường. Ngay trong đời sống gia đình cũng thế, người tín hữu cũng có thể được rèn luyện bằng những đau thương thất bại, thậm chí cảm thấy mình bị vắt chân bỏ vỏ và phản bội. Cả trong đời sống giáo xứ cũng không ngoại lệ, có những anh chị em giáo dân bị cha xứ và cộng đoàn hiểu lầm loại trừ. Đây chính là trường học do chính Chúa Thánh Thần trực tiếp hun đúc và rèn luyện cho mình trở thành những khối vàng, khối ngọc. Tuy nhiên trong thử thách, Thiên Chúa cũng ban đủ ơn cần thiết giúp ta vượt qua được. Người phụ nữ trong bài tin mừng đã vượt qua được câu trả lời của Chúa Giêsu để thưa với Ngài rằng, thưa Ngài đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Như thế, thử thách càng nhiều càng giúp ta trưởng thành trong lòng yêu mến Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng nản lòng và buông xuôi trước những thử thách của cuộc đời. Xin cho chúng con biết đặt niềm tin nơi tình yêu của Ngài trong những lúc gian truân. Amen.
Yeah. oan hờn ghét ghê, gìn giữ đức ái, yêu cho nên thương anh em.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc Tết các quốc gia mừng Tết Nguyên Đán 2024. Sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với gần 10.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời chúc Tết đến các dân tộc miền Đông Á Châu. Đức Thánh Cha nói, ngày 10 tháng 2 sắp tới đây, tại Á Đông và nhiều nơi khác trên thế giới, người dân mừng Tết âm lịch. Tôi thân ái gửi lời chào và cầu chúc cho những ngày Tết này là cơ hội để sống những tư quan thân ái và những cử chỉ quan tâm, góp phần kiến tạo một xã hội liên giới và vấn đề, nơi mà mỗi người được trách nhiệm của một ít người, nhưng là của toàn gia đình nhân loại. Tất cả chúng ta hãy cộng tác để xây dựng hòa bình với những cử chỉ cảm thương và can đảm.
Tin Roma, Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc nhở, không được phép thay đổi công thức và chất liệu bí tích. Hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố thông cáo nhắc nhở rằng, người tự hành bí tích không được phép thay đổi công thức và chất liệu bí tích, vì sự thay đổi này sẽ làm cho bí tích vô hiệu. Thông cáo của Bộ về hiệu lực của các bí tích tên là Gestis Veritatis, những cử chỉ và lời nói mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Victor Manuel Fernandez cùng với Đức Tổng giám mục Tổng thư ký sẽ được toàn thể các thành viên của Bộ nhất trí thông qua và được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn. Trong lời dẫn nhập, thông cáo cho biết, trong dịp đại hội của Bộ vào năm 2022, các học y và giáo mục thành viên của Bộ đã bày tỏ quan tâm khi xảy ra nhiều tình trạng, trong đó các vị hữu trách buộc lòng phải nhìn nhận các bí tích các cử hành là vô hiệu. Những thay đổi lớn về chất thể hoặc mô thức của các bí tích khiến cho việc cử hành bất thành, làm cho những người liên hệ phải tìm kiếm những người đã lãnh nhận các bí tích vô hiệu ấy để làm lại nghi thức rửa tội hoặc thêm sức, và nhiều tín hữu có lý do để bày tỏ sự bối rối sao xuyến của họ. Ví dụ, thay vì sử dụng công thức đã được thiết định cho bí tích rửa tội, người ta lại dùng công thức như cha rửa con, nhân danh đấng tạo hóa, hoặc nhân danh cha mẹ con, chúng tôi rửa con. Trong những tình trạng trầm trọng như thế, cũng có cả các linh mục. Những linh mục ấy thì đã chịu phép rửa có những công thức như vừa nói, đã đau buồn khám phá thấy mình đã chịu chức bất thành và bao nhiêu bí tích khác các vị ấy đã cử hành cho đến bấy giờ đều là vô hiệu lực. Đối với các lĩnh vực khác, để làm việc mục vụ của giáo hội có thể có nhiều chỗ cho sự sáng tạo, nhưng sự sáng chế như thế trong việc cử hành các bí tích biến thành một ý muốn lèo lái và vì thế không thể nại vào đó để hành động. Chính vì vậy, thay đổi công thức hoặc chất thể của một bí tích luôn luôn là một hành vi bất hợp pháp nặng nề và đáng bị trừng phạt một cách gương mẫu. Chính vì những cử chỉ độc đoán như vậy có thể tạo nên một thiệt hại nặng nề cho dân chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy hành động làm sao để các tín hữu có thể lãnh nhận các bí tích với nhiều thành quả, và đằng khác, Ngài mạnh mẽ nhấn mạnh lời kêu gọi hãy đặc biệt cẩn thận trong việc tự hành các bí tích. Các thử thách viên chúng ta được tha thiết yêu cầu vượt thắng cám dỗ, cảm thấy mình là chủ nhân của giáo hội. Trái lại, chúng ta phải có thái độ đón nhận một hồng ân có trước chúng ta, không phải như một hồng ân sự sống hoặc ân thánh, nhưng cả các kho tàng bí tích được ủy thác cho mẹ giáo hội. Các bí tích không phải là của chúng ta. Các tín hữu có quyền được nhận lãnh các bí tích như giáo hội quy định. Chính qua cách thức đó, việc cử hành các bí tích mới đáp ứng ý hướng của Chúa Giêsu và làm cho biến cố vượt qua được hiện thực và hữu hiệu. Trong các đoạn kế tiếp, thông cáo của Bộ giải thích chất thể của một bí tích là những cử chỉ, hành động hoặc chất liệu như bánh, rượu, dầu, nước và mô thức, formula, là lời nói mang lại ý nghĩa siêu việt cho chất thể, biến đổi ý nghĩa thông thường của chất thể và ý nghĩa hoàn toàn là con người của hành vi được làm. Lời nói ấy luôn được đi từ kinh thánh, ăn đế sâu nơi truyền thống sinh động của giáo hội và được huấn quyền của hội thánh xác định. Vì thế, không bao giờ chất thể và mô thể tùy thuộc ý muốn của cá nhân hoặc mỗi cộng đoàn. Trong phần chót, thông cáo bàn đến nghệ thuật cử hành, vị chủ sự tự hành di tích trong cương vị của Chúa Kitô in persona Christi và nhân danh giáo hội. Trong cả hai trường hợp, đó là những công thức tuy có vài thay đổi nhưng đã được truyền thống chứng thực. Điều ngày càng cấp thiết là phải phát triển một nghệ thuật cử hành, một đảng tránh thái độ di chữ đỏ cứng nhắc và đảng khác tránh một sự sáng tác phóng túng.
Tin Tổng giáo phận Huế. Liên cư sĩ Tổng giáo phận Huế mừng bổn mạng và tất nhiên. Sáng ngày 2 tháng 2 vừa qua, Liên cư sĩ Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Huế để tham dự ngày bổn mạng, lễ dân Chúa Giêsu trong đền thánh và mừng tất niên để tiễn năm Quý Mão chào đón năm Giáp Thìn. Họp mặt lần này có sự hiện diện của gần 600 tu sĩ nam nữ đến từ các hội dòng trong giáo phận. Chia sẻ với các tu sĩ, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã nhận định, nhân loại hôm nay đã mất dần ý thức về giá trị thiêng liêng cao quý của tình yêu và sống như không có sự hiện hữu của Thiên Chúa. Từ đó nhiều người tự do sống phóng túng theo bản năng của mình. Hơn lúc nào hết, việc sống trung tín của người tu sĩ là một lời chứng hùng hồn cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa xã hội hôm nay. Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui. Một trong những yếu tố giúp người tu sĩ củng cố sự trung tín ấy chính là đời sống cộng đoàn. Sống vui tươi, hiệp thông trong cộng đoàn thì mới trung tín được với những gì đã thề hứa trong giao ước. Đức Tổng giám mục Giuse cũng mời gọi quý tu sĩ hồi tâm nhìn lại hành trình đời sống thánh hiến trong suốt năm qua để tạ lỗi với Chúa và tạ lỗi nhau, để từ đó quyết tâm nỗ lực cho năm mới sắp đến. Sau giờ chia sẻ, cộng đoàn cùng tham dự thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho đời sống thánh hiến. Hiệp dân thánh lễ cùng Đức Tổng giám mục Giuse còn có sự hiện diện của cha bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm, cha đặc trách liên tu sĩ giáo phận, cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế, cùng quý cha dòng và đông đảo tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Bữa cơm mừng bổn mạng và tất niên ấm tình hiệp thông đã khép lại ngày gặp mặt của gia đình liên tu sĩ Tổng giáo phận Huế.
Tin Jerusalem. Viện phụ điển đức tại Jerusalem bị người Do Thái cực đoan khạc nhổ. Cha Nicodemus Knabel, viện phụ tam viện đức mẹ an nghỉ của công giáo đức tại Jerusalem, đã bị những người Do Thái cực đoan khạc nhổ cạnh bức tường phía tây ở cổ thành Jerusalem hôm thứ Bảy, ngày 3 tháng 2 vừa qua. Vụ này đang gây lo âu trong dư luận công giáo. Tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem đã ra thông cáo lên án vụ tấn công không do khiêu khích và ô nhục này. Những kẻ khạc nhổ sẽ bị cảnh sát Israel bắt ngay sau đó. Thông báo của tòa thượng phụ nói rằng, truy tố những kẻ gây ra những tội ác oán ghét như thế là một phương thế quan trọng để tránh những hành động đó và cải tiến cảm thức an ninh cho hàng giáo sĩ Kitô tại Thánh Địa, đặc biệt là tại Jerusalem. Theo tin báo chí, hai thanh niên Do Thái cực đoan đã tấn công đức viện phụ mặc áo ròng và người cùng đi với ngài là một nữ ký giả người Đức. Họ khạc nhổ vào thánh giá đeo ngực của đức viện phụ, đe dọa ngài và lăng mạ Kitô giáo và Chúa Kitô đấng sáng lập. Một hình đăng trên báo Il Messaggero, người sứ giả ở Roma, cho thấy một trong hai kẻ hành hung nắm áo của cha Snabel, nhưng cha bác bỏ những lời lăng mạ và chạm đến người ấy. Một video về cảnh tượng này đăng trên Twitter X đã được hơn 350.000 lượt xem và hơn 3.700 lượt chia sẻ. Viện phụ Snabel cho biết video cho thấy một phần thực tại cuộc sống của cha nhưng cha không muốn phổ biến. Hiện tại, nhiều người trong vùng phải chịu những điều tệ hơn nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải. Đại sứ Đức tại Israel, ông Stephen Seybeck, bày tỏ sự bất mãn về vụ này và nói, điều thực sự khiến tôi phẫn nộ là những người dạy những người trẻ ấy rằng do Thánh giáo, có nghĩa là khinh rẻ Kitô hữu hoặc mọi tôn giáo khác. Điều này phải chấm dứt. Tại Israel, những vụ người Do Thái cực đoan khạc nhổ và lăng mạ các giáo sĩ Kitô gia tăng trong những tháng gần đây. Những vụ phá hoại thánh đường và tổ chức Kitô giáo cũng gia tăng. Tất cả những hành động này thường thuộc trường phái tàn quốc Do Thái cực đoan, gọi là Yeshivas. Họ phủ nhận quyền của những người không phải là Do Thái thực hành tôn giáo của họ trên đất Israel.
Tin giáo phận Hưng Hóa. Ngày hội đời sống Thánh Hiến 2024 tại giáo phận Hưng Hóa. Ngày hội đời sống Thánh Hiến của giáo phận Hưng Hóa đã diễn ra vào ngày 2 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc với chủ đề Người tu sĩ tham gia vào đời sống giáo hội. Đã có gần 400 anh chị em tu sĩ thuộc 21 hội dòng, tu đoàn, tu hội đang phục vụ khắp giáo phận Hưng Hóa đã cùng quy tụ và chung chi niềm vui trong ngày hội ngộ. Sau giây phút thánh hóa đầu buổi họp mặt, cha Giuse Maria Nguyễn Đức Huy, dòng Mẹ Chúa cứu chuộc, nguyên chủ tịch Ủy ban tu sĩ giáo phận Hưng Hóa, thông qua nội dung của ngày hội và giới thiệu cha tân chủ tịch Ủy ban tu sĩ Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn, dòng Thừa Sai Đức Tin. Ngay sau đó, cha Giuse phủ quốc hội thuộc tu hội truyền giáo Vinh Sơn với hơn 20 năm kinh nghiệm mục vụ tại giáo phận Hưng Hóa đã chia sẻ về chủ đề của ngày đại hội người tu sĩ tham gia vào đời sống giáo hội. Qua chủ đề này, cha Giuse giúp cho mỗi anh chị em tu sĩ ý thức hơn về sự hiện diện và dấn thân trong sứ vụ loan báo tin mừng nơi miền thập tỉnh Tây Bắc hiện nay. Kế đó, cha tổng đại diện giáo phận Hưng Hóa Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh cũng bày tỏ niềm vui vì được đón tiếp quý tu sĩ nam nữ trở về ngôi nhà thờ mẹ của giáo phận trong ngày đặc biệt này. Cha mời gọi các tu sĩ hãy tích cực tham gia vào đời sống giáo hội để sưởi ấm cho những tâm hồn băng giá và mang ánh sáng Chúa Kitô đến cho muôn người. Tiếp đó, cộng đoàn hiện diện đã chào đón Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa. Trong bài huấn trích, Đức cha Đa Minh đã làm nổi bật về đức khó nghèo như một yếu tố quan trọng trong việc loan báo tin mừng. Người tu sĩ cũng được mời gọi theo khuôn mẫu nghèo khó của Đức Kitô giữa lòng thế giới đầy hưởng thụ. Sau đó là thánh lễ tạ ơn, mừng kính Đức Mẹ Dân Chúa Giêsu trong đền thờ vào lúc 11 giờ do Đức cha Đa Minh chủ sự. Trong bài giảng lễ, Đức cha Đa Minh nhấn mạnh về sự cao cả và ý nghĩa của đời sống thánh hiến. Từ đó, ngài mời gọi các tu sĩ hãy tự xét lại xem mình đã sống đúng với căn tính của đời tu chưa. Đồng thời, ngài cũng đặt câu hỏi liệu cách sống hiện tại của mỗi người có đủ hấp dẫn để lôi cuốn những người trẻ, cũng như các bậc phụ huynh yêu mến đời sống ơn gọi hay không, để giúp họ sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Ngày hội đời sống thánh hiến của giáo phận là dịp để anh chị em tu sĩ dâng lời tạ ơn vì hồng ân tận hiến đã được ban tặng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để anh chị em tu sĩ làm mới lại nhiệt huyết tông đồ và diễn tả tình liên đới trong đời sống tu trì. Tin giáo phận Bà Rịa. Anh chị em giáo dân giáo phận Bà Rịa họp mặt tất niên và chúc xuân đức giám mục giáo phận. Vào lúc 8:30 ngày 4 tháng 2 vừa qua, gần 1.000 anh chị em tín hữu đại diện các giới, các ban ngành đoàn thể, khối giáo dân của các giáo xứ, giáo điểm trong giáo phận Bà Rịa đã quy tụ về nhà thờ Lâm Toàn, hạt Bà Rịa để họp mặt tất niên và chúc phép đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, vị cha chung giáo phận. Mở đầu buổi họp mặt, cha Giuse Nguyễn Ngọc Thảo, chánh xứ Vinh Hà, chia sẻ với cộng đoàn chủ đề của năm mục vụ 2024, thúc đẩy sự tham gia vào đời sống giáo hội, để mời gọi gia tăng sự tham gia tích cực của giáo dân trong mọi khía cạnh của đời sống giáo hội, trong việc xây dựng một giáo hội hiệp hành. Đúng 9:30, Đức cha Emmanuel để chủ sự thánh lễ tạ ơn. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Phạm Minh Tân, đặc trách khối giáo dân giáo phận, cha Giuse Đặng Cao Trí, quản hạt Bà Rịa, quý cha đặc trách khối giáo dân các hạt và quý cha. Sau phép lành cuối lễ, một vị đại diện giáo dân thay lời cộng đoàn hiện diện dâng lời chúc mừng tuổi mới đức cha cùng quý cha đặc trách với ước nguyện đức cha luôn được mạnh khỏe, bình an và dồi dào ơn thánh thần để đức cha chu toàn sứ mạng mục tử mà Chúa đã trao phó nơi giáo phận Bà Rịa. Ước mong trong năm mới Giáp Thìn 2024 này, tất cả các thành phần dân Chúa trong giáo phận Bà Rịa luôn nhiệt thành tham gia và cộng tác chặt chẽ với các linh mục để xây dựng giáo hội và thực thi sứ mạng làm chứng cho Chúa ở giữa lòng xã hội.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, thần Vishu rất cảm động, nhưng cũng thật bực mình vì những lời cầu xin kiên nhẫn gia dẫn của một người sùng đạo. Ngay một hôm, thần đã hiện ra với người đó và nói, ta ban cho con 3 điều ước, cho dù bất cứ điều ước nào cũng biến thành sự thật. Nhưng sau đó ta sẽ không cho con bất cứ điều gì nữa cả. Quá sung sướng và mãn nguyện, người sùng đạo liền xin điều ước thứ nhất. Xin cho vợ con chết đi, để con có thể có được một người vợ khác khá hơn. Ngay sau đó, dù không bệnh hoạn hay đau ốm gì, người vợ chết. Nhưng khi bà con bạn bè tụ họp để dự lễ tang, bà bắt đầu kể lại những đức tính hiếm có, những điều dễ thương và bao nhiêu chuyện tốt lành mà người quá cố đã làm cho họ. Người sùng đạo mới nhận ra rằng, mình đã quá hồ đồ và hấp tấp, do đó ông ta xin cho vợ sống lại, bà vợ liền sống lại. Vậy là ông chỉ còn lại một lời ước cuối cùng mà thôi. Ông nhất quyết tự nhủ với lòng, sẽ không thể nào lầm lẫn nữa. Nhiều bạn bè khuyên ông nên xin được trường sinh bất tử, nhưng nhiều người khác lại bảo rằng, để sống lâu dù có là trường sinh bất tử đi nữa thì cũng chẳng ý nghĩa gì nếu không có sức khỏe tốt, và sức khỏe tốt để làm gì nếu không có tiền bạc, và có tiền bạc để làm gì nếu không có ai làm bạn chia sẻ tâm tình sớm hơn. Ý kiến nào cũng rất hay, lời khuyên nào cũng đầy chí lý. Nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng người sùng đạo kia vẫn không quyết định được phải xin điều nào là chính xác và đúng đắn. Cuối cùng, ông đã xin với thần Vishu như sau. Con van xin Ngài, hãy chỉ cho con biết con phải xin điều gì đây. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn hơn một ngày nữa là chúng ta kết thúc một năm âm lịch và khởi đầu một năm mới. Trong tâm thức mỗi người luôn có những ước nguyện riêng tư, mong ước những điều may mắn và tốt đẹp hơn năm cũ sẽ đến với chúng ta. Khi nhìn lại hành trình đã qua, có những điều còn dang dở, chúng ta mong hoàn thành, hay những điều chưa tốt, chúng ta mong tốt hơn trong năm tới. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng lúng túng trong những điều nguyện xin. Không biết xin gì là tốt hơn, vì chúng ta chỉ thấy những điều tiệm cận trước mắt, như xin cho được mua may bán đắt, của cải sung túc, con cái được học giỏi thành danh và thành công, vân vân. Nhưng đến khi tiền xài không thiếu, con cái không phải lo, mọi cái dường như tốt đẹp theo như mong ước, thì họ lại rơi vào tình trạng vật chất không thiếu nhưng lại thiếu điều quan trọng là tình yêu. Thật vậy, chúng ta không biết cầu xin điều gì là tốt nhất. Giống như câu chuyện của một người sùng đạo ở trên, anh ta đã sử dụng hai điều ước cách vô hiệu, chỉ vì bốc đồng với người vợ. Nhưng còn điều ước cuối cùng, anh đã đắn đo suy nghĩ để chọn lựa, nhưng nghĩ mãi mà không sao chọn được điều gì tốt nhất. Sau bao năm, anh đã dùng điều ước quý giá cuối cùng để xin với thần Vishu, xin cho con biết con phải xin điều gì. Điều ước cuối cùng ông đã không đưa ra một ước muốn cụ thể nào, nhưng ông đã đặt ước muốn của mình trong ước muốn tốt lành của thần Vishu cho chính cuộc đời mình. Trong đời sống đạo chúng ta cũng vậy, chúng ta hay đưa ra những hoạch định, những kế hoạch cụ thể và hướng dẫn Chúa làm theo ý mình, như xin cho con có được sức khỏe, con cái học giỏi, thuận lợi trong việc làm ăn, vân vân. Tất cả những điều này đều tốt, nhưng thực sự nó chưa phải là điều tốt nhất cho chúng ta. Vô tình chúng ta đã biến Chúa như là đối tượng chỉ để đáp ứng nhu cầu cần thiết của chúng ta, chứ không như là người cha yêu thương chăm sóc cho con cái theo cách mà Ngài thấy là tốt đẹp nhất. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta được chiêm ngắm một mẫu gương cầu nguyện tuyệt vời của người đàn bà ngoại giáo. Sự thành khẩn và tha thiết cùng với một đức tin mạnh mẽ của bà đã đụng chạm đến lòng xót thương của Chúa. Cho dù Chúa Giêsu đã trả lời dứt khoát với bà, tôi chỉ được sai đến với các con chiên lạc nhà Israel. Nhưng câu đối đáp của bà, chó con cũng được ăn mảnh vụn từ trên bàn chủ rơi xuống. Chính sự chân thành khiêm cung này đã đánh bại lòng thương xót của Chúa. Nơi người phụ nữ ngoại giáo dạy cho ta một mẫu gương mới về thái độ của việc cầu nguyện. Cầu nguyện là cách thức chúng ta tương quan với Chúa. Vì vậy, chúng ta cần đặt ước muốn của chúng ta trong ý muốn văn phòng của Chúa, cùng với thái độ khiêm tốn, tha thiết và thành khẩn cầu xin. Ước mong nhờ đời sống chuyên cần cầu nguyện mà chúng ta luôn đi theo sự hướng dẫn của Chúa và sống theo thánh ý Ngài. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cầu nguyện, để nhờ lời cầu nguyện mỗi ngày mà chúng con có một cuộc sống tốt hơn, thánh thiện hơn và bình an hơn. Amen.
Tạ ơn Chúa, Ngài là đấng dẫn đưa con về. Nhận biết Chúa, Ngài là đấng con thờ tôn. Từng năm tháng được Ngài chở che an bình. Từng giây phút Chúa ở cùng. Tạ ơn Chúa bao tháng ngày qua. Bàn tay Chúa đã đỡ con vượt qua biết bao thăng trầm. Giờ con tin rằng lên trả lời ta.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.